Cho nên có những chuyện mà ở trong luật mà dạy đó, gặp gặp người đánh là không có đánh lại, mà chửi cũng không chửi lại. Phải xuất gia là phải nó khác thường như vậy. Cho nên những cái việc mà của người thế tục khó làm, mình phải làm được, thì đó là bước, thì phải bước đi những cái bước nó vượt xa cái thối tục, mà cho nên mới xứng đáng gọi là cái chí xuất gia nó cao cả. Cho nên gọi là xuất gia là cất bước cao xa như vậy. Tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, phải không? Rồi làm khiếp đảm cả quân ma, cho nên mới đền đáp cả bốn ơn và cứu vớt trong ba cõi. Nghĩa là sao? Ở đây xuất gia là phải tâm và hình nó khác với thế tục. Mình thì coi như là cái hình thì nó khác rồi đó. Hình tức là cái thân, thân hình thì nó khác với thế tục, là cạo tóc, phải không? Cạo tóc rồi mặc áo ca sa này đó coi như là khác. Nhưng mà cái cạo tóc bây giờ đó cũng chưa hẳn là khác. Người đời giờ họ cũng có những cái mốt cạo tóc nữa, tức là mốt cạo đầu nữa. Còn bây giờ mình cạo đầu thì coi như là đã được cái khác, phải không? Rồi mặc áo ca sa thì đã khác, vào chùa thì đó là mới khác chỉ cái hình thôi, phải không? Còn cái quan trọng là cái tâm nữa, tâm cũng phải khác. Mà tâm phải khác sao? Tất nhiên là ở người đời thì tâm họ đối với những cái điều của ngũ dục của thế gian, họ tham đắm xa mê trong đó. Còn mình đi tu thì tâm thì nó phải khác, là nó phải ngược lại, không có tham đắm theo những cái ngũ dục đó nữa. Thì tất nhiên là phải khác, thấy không? Nhưng mà rồi nếu mà không nhắc á, không được nhắc nhở thường xuyên thì lâu lâu thì nó cũng giống như thế tục. Thí dụ như thế tục á, thì người ta gặp việc vui thì người ta cũng ham vui, thấy không? Thì mình, nhưng mà mình là người tu thì đâu phải vậy. Thí dụ như người thế tục, thấy không? Thì lâu lâu mà thấy cái đám hát mà tới á, thì sao? Nếu mà lâu lâu mà thấy cái đám hát cải lương rồi đó, thấy không? Mà gặp những cái vị mà nghệ sĩ mà gọi là có danh có tiếng đó, thì nghĩa là xôn xao để mà kéo tới để mà coi mặt cho biết cái nghệ sĩ đó, cái nghệ sĩ mà nổi tiếng đó. Còn mình là người tu mà cũng khi mà nghe cái đám hát nào tới mà có nghệ sĩ nổi tiếng cũng xôn xao ra để xem mặt cho nghệ sĩ đó coi, thì có khác gì thế tục, phải không? Nhưng mà cũng khi cũng có chuyện đó, phải không? Hoặc là ngoài người ngoài đời thì ta ham vui rồi ta xem hát rồi nghe nhạc rồi, thì cái đó chuyện của thế tục. Còn mình đi tu mà cứ nghe những cái chuyện đó thì cũng thích, cũng tham như vậy, thì cũng như thế tục, thì có khác gì đâu. Cho nên tâm nó phải khác, không? Nghĩa là gặp những việc tham, gặp những việc sân thì mình cũng phải biết để mà dừng những cái đó cho khác với người thế gian, chứ không phải giống như người thế gian thì y như người thế tục thì có gì đâu đáng quý, không? Nếu không thì gọi là thân xuất gia mà tâm cũng là tại gia. Thân là thân xuất gia nhưng mà tâm là tâm tại gia, thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên là phải thấy được những cái điều này để mà luôn luôn mà nhắc nhở, mà cảnh tỉnh mình. Bởi vì một người xuất gia, không, ở đây nó là để mà nói thạnh dòng thánh nữa, chứ đâu phải gì chuyện tầm thường, không? Xuất gia là nói thạnh dòng thánh để mà truyền bá chánh pháp, đem cái chánh pháp, cái ánh sáng của giác ngộ đó để mà đến cho mọi người, không? Để cho Phật pháp nó không có gián đoạn ở thế gian này, chứ đâu phải là cái chuyện thường. Mà mình xuất gia kiểu đó thì làm sao mà nói thạnh? Thế là sao mà nói thạnh dòng thánh? Không khéo thì nói thạnh dòng phàm, chứ sao nói thạnh dòng thánh? Giờ làm sao mà khiếp đảm được ma quân? Tức là nói là xuất gia đó, người xuất gia đó làm cho ma quân nó phải sợ. Mà mình xuất gia kiểu đó thì nó còn mừng nữa, nó mừng nữa chứ sao sợ? Bởi vì một người xuất gia là thêm một người, thêm một vị vượt khỏi cõi trần, ra khỏi sanh tử, thì đó là thêm một người để mà tiếp nối cái dòng giác ngộ, để mà truyền bá cái chánh pháp ở thế gian, không? Cho nên quân ma nó khiếp sợ là sợ nhiều người sẽ đi tu mà được theo cái chánh pháp, cho nên rồi nó mất bớt đi cái quyến thuộc của nó, mất hết quyến thuộc của nó, cho nên nó sợ. Do đó cho nên nó là một người đi tu thì ma nó sợ, rồi cung điện nó rung rinh, cho nên là có khi nó tới nó phá, nó phá để nó kéo lại. Mà cái chuyện này là cái chuyện mà nó thực tế, nó có chứ không phải không. Cho nên Hòa Thượng có kể là ở dưới Cần Thơ ngày xưa có cái chùa đó đó, là nó tới có cái có vị mà xuất gia rồi cái thì tu, rồi có khi nó bị nó phá, rồi có lúc nó nhập nó lên đó, nó mới nói đó, nói là do nó nhập mà nó vào những cái người nam á thì nó cho người nữ tới phá, còn người tức là tăng á thì nó cho nó nhập vào người nữ tới phá. Mới đầu thì tới cũng giống như là gần cung kính cúng dường lại, dần dần thì nó phá. Còn người ni á thì nó cho người nam tới phá, nó nhập vào nó nói, có khi thì nó phá bằng cách này nhưng mà bằng cái kia. Hòa Thượng kể chuyện ở Cần Thơ, cho nên chuyện đó là nó có chứ không phải là không có. Cho nên mình tu là phải cho nó xứng đáng và kiểm soát cái nội tâm của mình. Khi mà tâm của mình đó nó có lơi lỏng á thì nó mới xen vào, nó xen vào cái chỗ lơi lỏng của mình. Thí dụ tu mà lâu lâu rồi cái thì nó muốn đi chơi, nó muốn chơi thì tất nhiên là nó lơi lỏng, cho nên nó mới có cái cơ hội để mà xen vào những cái trường hợp mà để mà nó kêu gọi đi chơi. Hoặc là tâm mà lâu lâu mà lơi lỏng ra để mà nghĩ về những cái tham ái của thế gian thì nó mới xen vào những cái vị nào nó lâu lâu nó gần gũi hoặc là cúng dường mình, mới đầu cúng dường thì dần dần thì nó thành ra cái nó thân tình rồi lần lần nó thành ra đắm nhiễm. Thì những cái đó là những cái mà phải cảnh tỉnh, cho nên chỗ này là những chỗ mà phải thường xuyên thức tỉnh cho mình để cho nó đi tu cho nó xứng đáng, chứ không phải là đi tu rồi nghĩa là cũng như cũ, không? Cho nên ở đây nó là phải là khiếp đảm ma quân thì mới đền đáp cả bốn ân cứu vớt trong ba cõi, phải không? Đi tu là phải đền đáp cả bốn ân nữa, chứ đâu phải là chuyện tầm thường, phải không? Bởi vì mình đi tu thì coi như là đối với cha mẹ nhà là mình đã bỏ cha bỏ mẹ là không có cái đền ân đền cái chữ hiếu mà theo thế gian rồi. Thì bây giờ phải tu sao để mà cho giác ngộ cho cái phần xứng đáng gì để mà đền đáp lại cái ơn của cha mẹ đó, phải không? Rồi ơn của đàn na thí chủ nuôi cho mình, phải không? Rồi còn ơn quốc vương nữa, ơn vương tức là ơn mà nước nhà đã giữ an ninh cho mình đó, mình được yên ổn mình tu, mình đi tu mà không có phải ra mà cái trách nhiệm về giữ nước, phải không? Thì đã có người giữ thế cho mình để mình yên, thì đó là mình đã thiếu cái trách nhiệm đó rồi, thì phải tu sao cho xứng đáng để trả cái ơn đó, ơn tam bảo rồi nữa, phải không? Thầy tổ dạy dỗ cho mình, thì vậy là bốn ơn đó là bốn ơn lớn ơn nặng đó, không? Mà đi tu sao mà không có gì hết để trả thì sao đây? Như vậy là còn phải cứu vớt trong ba cõi, tức là tự cứu mình rồi còn phải hướng dẫn để mà cứu vớt cho người nữa, chứ đâu phải là chuyện tầm thường, không? Cho nên những cái đó là mình phải nghiệm cho rất kỹ, không? Nếu chẳng như thế là lạm xen vào hàng tăng, thấy không? Nếu không như thế đó là lạm xen vào hàng tăng, nói năng hành động giống tết luống tiêu của tính thí. Nếu mà không như vậy đó là sao? Đây nó là lạm xen vào hàng tăng thôi, tức là xen bậy vào trong đó chứ không có xứng đáng. Mà có chỗ gọi là tăng này gọi là tăng gì? Là điểu thử tăng. Điểu thử tăng là tăng mà tăng chim chuột á, tức là dơi chứ, không? À, thì ông tăng kêu đó làm sao? Chim chuột á, tức là nếu mà nó gặp gặp mà chim á thì cái nó làm sao? Nó xè cánh ra, nó là tôi là chim. Nhưng mà gặp chuột á thì nó sụp cánh lại, nó tôi là chuột. À, gọi là thì chim mà cũng được, mà nó chuột cũng được, là không có ra chim không ra chim, mà chuột không có ra chuột. À, tức là tăng không ra tăng, mà tục không có ra tục. À, thì như vậy đó là không xứng đáng. À, rồi là nói năng hành động giống tết, thấy không? Tức là lời nói và hành động đó không có gì xứng đáng. Nói năng thì không có dính đạo lý, còn hành động đó thì cũng không có tư cách của vị tăng. À, thì như vậy là sao? À, cho nên là luống tiêu của tinh thí, đó thật là tiêu của tinh thí, nó luống uổng bao nhiêu năm. Cho nên những cái đoạn này là những đoạn mà ngài coi như là ngài đánh đau đó, đánh cho thiệt đau đó, để mà tỉnh. Mà chính hòa thượng Thiên Như đó, ngài cũng có một cái lời mà ngài nói về ngài than về cái người xuất gia đó. Ngài nói rằng thời gần đây á có một hạng xuất gia tuy nói là lìa tục mà cái thói tục chẳng trừ. Nó lìa tục nhưng mà thói tục chẳng trừ, còn chọn nói xuất trần mà duyên trần ấy cũng chẳng có cắt đứt. Nói là nói xuất trần, xuất gia là xuất trần, mà cái duyên trần cũng chẳng có cắt đứt gì. Kinh giáo thì vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu. Kinh giáo thì không biết, tham thiền cũng không hiểu. Tâm vượng thì chạy mãi, ý ngựa thì rủi rong, thành bầy thành đội ồn ào cả ngày. Tới xuất gia rồi thì như vậy đó. Giáo lý thì không hiểu, tham thiền cũng không rõ, cứ để cho tâm vượng chạy, ý ngựa nó rủi, rồi kết nhau thành bầy thành đội, nói chuyện cãi giả ồn ào cả ngày. Chẳng những luống hao của tính thí cũng là chôn vùi tánh linh của chính mình. Như vậy là uổng của đàn na thí chủ cúng cho mình quá, mà như vậy cũng là chôn vùi tánh linh của mình, thì quá uổng. Đến khi nhắm mắt đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lại lạc lòi. Thấy đau không? Nghĩa là đến khi sao nhắm mắt á, thì đường trước không biết đi đâu, tức là gọi là đường trước mờ mờ mịt mịt, phải không? Thật là uổng sanh, tức uổng vào nơi cửa không, tức là cửa bát nhã, cửa trí tuệ, cửa xuất gia. Như vậy thì sống đã vô ích, còn chết lại lạc lòi, lạc lòi bơ vơ lạc lõng không biết làm sao. Thì thật là đau đớn, xuất gia kiểu vậy là quá đau, uổng phí quá, phải không? Cho nên như vậy gọi là có danh mà cũng không có thật á. Cho nên phải nhớ mình đã bỏ cả bao nhiêu cái sự nghiệp của thế gian để đi tu, thì cuối cùng phải nó xứng đáng với một cái chí nguyện đó. Chứ chẳng lẽ cuối cùng rồi thì cả một đời cũng lờ mờ hay sao? Cho nên đời ở đây nó chỗ sống năm xưa chẳng dời tất bước, thì lờ mờ một đời lấy gì nương tựa. Nghĩa là giờ rồi đó thì cái chỗ sống năm xưa đó không có dời tất bước nào hết, thấy không? Tức là cũng y nguyên như cũ, không có khác với lúc mà chưa xuất gia. Vậy thì một đời lờ mờ lấy gì nương tựa đây? Sống không ra sống, phải không? Có khi sống không ra sống mà chết cũng là chết. Xuất gia rồi lo những chuyện đâu đâu nữa, phải không? Cho nên ngài phải nhớ là ngài Thập Đắc, ngài cũng có một bài kệ nói về cái người xuất gia. Thập Đắc tức là hàng sơn Thập Đắc á. Nó rằng xuất gia yếu thanh nhàn tức vi quý, như hà trần ngoại nhân, khước nhập trần ai lý, nhất hướng mê bổn tâm, chung chiêu danh lợi, danh lợi đắc đáo thân, hình dung dĩ triều tụy, huống phục bất tội giả, hư dụng bình sanh trí, khả lân vô sự nhân, vị năng tiếu đắc nhĩ. Tức là tạm dịch là xuất gia cốt thanh nhàn tức là quý. Thế nào người ngoài trần lại vào trong bụi bặm? Nghĩa là xuất gia đó là cốt phải nghĩa là thanh nhàn, tức là phải giải thoát, chứ không phải là lại nghĩa là lăng xăng đắm nhiễm mà theo như người thế tục. Cho nên thanh nhàn đó mới tức là quý. Thanh nhàn tức là buông bỏ những cái điều mà lăng xăng của thế tục. Còn thế nào người ngoài trần, xuất gia là người vượt qua ngoài trần, phải không? Cho nên gọi là người ngoại trần, vượt ngoài trần rồi lại vào trong bụi bặm. Xuất gia là người vượt qua ngoài trần rồi bây giờ lại trở vào trong bụi bặm. Thì vậy có gì xuất gia? Một bề mê bổn tâm, trọn ngày theo danh lợi. Giờ cứ chạy theo danh lợi hoài, cũng mê mất bổn tâm nữa, vậy xuất gia là sao? Danh lợi được đến thân thì hình dáng đã tiều tụy. Đâu biết rằng danh lợi đó mà được rồi á thì hình dáng đã tiều tụy rồi, tức là chỗ này được chút danh đó, khi mà chạy theo nó được nó rồi á thì nó mòn mỏi, có khi nó mới già già rồi. Cho nên người ngoài đời á thì họ lại chạy theo danh, nhưng mà thí dụ được cái danh tiếng, khi người mà được cái danh tiếng lên rồi á thì sao? Thì tuổi sắp già rồi, thì có hưởng được bao nhiêu? Còn ở trong đạo cũng vậy, đã biết cái đó là cái hảo quyền rồi mà cứ chạy theo đó là hư cả đời. Huống nữa điều chẳng tội uổng dụng trí cả đời, tức là huống nữa là cái chuyện này đâu phải là cầu mà được. Có những cái điều của thế gian, những cái điều mà bất tội ý nó rất là nhiều, không phải cầu mà được hết. Cầu đó nhưng mà rồi nó cũng bất như ý rất nhiều, mà cho nên rồi nếu không biết thì uổng dụng trí cả đời, tức là uổng dụng cái trí nguyện của mình. Thay vì trí nguyện xuất gia là giải thoát, hay không, là bước những bước cao xa, bây giờ lại để trí vào những cái chuyện thấp hèn như vậy, quá uổng. Đáng thương người vô sự chưa thể được cười vui. Xuất gia tức là người vô sự, hay không? Vô sự tức là nghĩa là coi như là người rảnh rang, thoát qua những cái việc của thế gian, những việc lăng xăng của thế gian đó, mà bây giờ cũng chưa thể được cười vui, cũng còn phải nghĩa là nhọc nhằn, còn phải nghĩa là lăng xăng theo cái bụi trần, phải không? Cho nên những cái chỗ này là những cái chỗ mà coi như là Ngài nhắc nhở, Ngài cảnh tỉnh mình rất là lớn lao. Vì vậy cho nên phải khéo luôn để mà tỉnh giác. Nghĩa là chỗ sống năm xưa chẳng dời tất bước, mình là phải chỗ sống năm xưa đó là phải thay đổi, phải tiến lên bước những bước thật cao xa, chứ không có để lờ mờ một đời, lờ mờ một đời rồi cuối cùng không có chỗ gì để mà nương tựa đó, thì để rồi ra đi trong cái nghe lờ mờ, ra đi trong cái quảng hốt, sợ sệt, rồi lúc đó đụng đâu bám đó, đụng đâu bám đó là nguy hiểm. Vì vậy cho nên mấy huynh đệ là học cái này đó là học kỹ, thì sẽ có những cái sức để mà nó cảnh tỉnh mình, nó đánh thức mình, nó nhắc nhở mình rất là lớn lao. Chứ còn không á thì rồi xuất gia rồi không có chịu học hỏi, cứ nghĩ rằng mình tu thiền là coi như là học những cái lý gọi là cái lý bất nhị thôi, không có lý không hay thôi, lý cao siêu thôi, mà không ngờ học đâu không thấy, nhưng mà lâu lâu rồi thì những cái tâm trần nó là như cũ đó, thì thật là đáng tiếc, thật là nguy hiểm. Thì thôi hôm nay là mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô thầy nguyện học Phật đạo vô